Rồi, bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở câu 7. Diễn từ của Thánh Phêrô từ câu 7 cho đến câu 11. Sau khi các ông đã tranh luận nhiều,
ông Phêrô đứng lên nói: Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Vả lại, chính nhờ ân sủng Đức Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ.
Cảm ơn các anh chị. Vừa mới đọc câu 11 xong đó, câu đó rất là quan trọng. Ai có bút gạch dưới cái câu đấy: vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cũng một cách như họ. Bây giờ đối chiếu cái câu 11 đó với câu thứ nhất ở chương 15: những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê thì anh em không thể được cứu độ. Đối chiếu hai cái câu đó thì sẽ thấy làm sao? Chúng ta được cứu độ nhờ ai? Nhờ Chúa Giêsu, chứ đâu có phải là nhờ cái phép cắt bì. Mà nếu như thế, người ta không phải là người Do Thái thì tại sao bắt người ta phải chịu phép cắt bì? Hóa ra là người ta được cứu nhờ phép cắt bì à? Cho nên câu mấu chốt nó nằm ở chỗ đó đó, câu 11 đó. Ngày hôm nay chuyện nó đã qua cách đây 20 thế kỷ rồi, có thể các anh chị và tôi không thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng nếu chúng ta đặt mình lại vào khung cảnh của thế kỷ thứ nhất, Chúa Giêsu mới về trời, các tông đồ bắt đầu đi giảng đạo, có người Do Thái tin Chúa, rồi sau đó có cả những người ngoại giáo cũng tin Chúa. Chúng ta đặt mình vào bối cảnh lúc đấy đó, mà nếu các thánh tông đồ không được Chúa Thánh Thần soi sáng để có quyết định như ở câu 11 này, thì tương lai của giáo hội nó đi đâu? Thấy không? Giáo hội thì cuối cùng cũng chỉ loanh quanh với lại mấy người Do Thái thôi, chứ giáo hội đâu có mở ra được toàn thế giới như Chúa Giêsu đã ra mệnh lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phải đặt mình lại vào trong khung cảnh lịch sử mới thấy quyết định này nó quan trọng như thế nào. Và cái mấu chốt của quyết định đó là ở câu 11: chính nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ. Do Thái hay là không Do Thái thì cũng vậy. Như vậy Chúa Giêsu phải là trung tâm điểm đời sống đức tin của chúng ta. Người Công giáo Việt Nam có lòng yêu mến Đức Mẹ lắm, nhưng mà thưa các anh chị, Thánh Gioan nói, Thánh Gioan kể lại trong câu chuyện về tiệc cưới Cana, Nếu chúng ta có đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ nói làm sao? Hãy đến với Chúa Giêsu và người bảo gì thì hãy làm như vậy. Cho nên mình yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu á thì phải đến với Chúa Giêsu bấy nhiêu. Qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu chứ không phải đến với Đức Mẹ chấm hết. Amen. Không có. Mà qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Phải thấy Chúa Giêsu là cốt lõi, là trung tâm điểm đời sống đức tin. Nhiều khi mình theo đạo kiểu truyền thống, mình để ý những cái chuyện ở bên ngoài nhiều quá mà trung tâm điểm thì quên mất. Giống như người ta kể chuyện có ông cha tổ chức rước kiệu sang ti, kiệu thánh thể đó, hết sức là long trọng. Các đoàn thể sắp xếp đâu vào đó, rồi bài hát, rồi ban kèn, rồi kiệu chuẩn bị rất là đẹp. Và cuộc rước kiệu được thực hiện hoàn hảo lắm, cho nên là cha xứ vui lòng lắm. Đến lúc mà kiệu gần lên đến cung thánh rồi thì cái chú giúp lễ nó mới quay sang nó nói nhỏ với cha, hình như là cha quên không bỏ mình thánh chúa vào trong mặt nhật nhé. Mà hóa ra thật, quên thật. Hóa ra đó là chúng ta chú tâm vào những thứ rước kiệu rất là rầm rộ sầm uất bên ngoài, nhưng mà trung tâm điểm là mình thánh chúa thì không có. Cả xứ đi kiệu có cái mặt nhật mà không có mình thánh chúa. Nghe nó có vẻ tiếu lâm nhưng mà nó diễn tả một thực tế. Nhiều khi đời sống đức tin của mình để ý những cái râu ria quá nhiều mà cái cốt lõi thì không có. Đó là lý do làm sao mà tôi nhấn mạnh đến câu 11. Nói cho nó có vẻ thần học thì đây là nguyên lý thần học để mà giải quyết vấn đề.